tin tôn giáo và bài thời sự, nói về những nhận định về 6 tháng đầu của Đức Phanxicô do Vũ Văn An tổng hợp. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tràn chứa thâm thiết dòng sông, rộng lớn bát ngát biển đâu. Tình ngài cao thật cao, như núi chất ngất tầng mây. Cho con say sưa niềm vui mới, trong tay ngài êm mãi luôn bao bọc con mãi. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 7, từ câu 36 đến câu 50. Khi ấy, có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-xu dùng bữa với mình. Đức Giê-xu đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một người phụ nữ, vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời người, liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giê-xu lên tiếng bảo ông, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa, dạ xin thầy cứ nói. Đức Giê-xu nói, một chủ nợ kia có 2 con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người nợ 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả 2. Vậy, trong cả 2 người đó, ai mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giê-xu bảo, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon. Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi. Còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái. Còn chị ấy, từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bấy giờ, những người đồng bàn liền nghĩ bụng, ông này là ai mà lại tha được tội? Nhưng Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Anh chị em thân mến, Madeline Danielu đã viết rằng, tha thứ thật sự là hành động thần linh mà chúng ta chỉ học được từ nơi Thiên Chúa. Vâng, có thể nói, lỗi lầm là của con người và tha thứ là của Thiên Chúa. Chính vì vậy, Thomas Carlyle đã nói một câu bất hủ rằng, không nhận ra lầm lỗi là lỗi lớn nhất trong mọi lỗi lầm. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe là của riêng Thánh sử Luca, nói về việc sức dầu thơm để xin ơn sám hối, không phải là việc sức dầu liên quan tới cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu ở Bethania mà các tin mừng khác đã kể lại, như ở Matthew chương 26, câu 6 đến 13, Marco chương 14, câu 3 đến câu 9, và Gioan chương 12, câu 1 đến câu 8. Bài tin mừng cho chúng ta thấy hai thái độ tin Chúa Giêsu của hai loại người, người biệt phái và chị phụ nữ tội lỗi. Ông Simon biệt phái đã nghi ngờ về khả năng tư cách của Chúa Giêsu, còn người phụ nữ tội lỗi kia thì tin tưởng vào tình yêu tha thứ của Thiên Chúa. Trình thuật tin mừng chúng ta vừa nghe cũng có thể coi như một phiên tòa. Phiên tòa này không có luật sư biện hộ, không có bản án được đọc lên, nhưng kẻ được ân xá ra về với bình an trong tâm hồn. Và để có được bình an ấy, điều kiện tiên quyết là con người phải có lòng sám hối. Sám hối vốn là nội dung chủ yếu trong sứ điệp của Chúa Giêsu. Người phụ nữ trong tin mừng hôm nay đã nhận ra sự cần thiết của sám hối. Bất chấp những lời dị nghị, bất chấp sự khinh bỉ của những người xung quanh, chị đã thể hiện một cách chân thành và trọn vẹn lòng sám hối của mình. Chúa Giêsu đã nói lên ý nghĩa hành động của người phụ nữ như sau. Bà đã được tha nhiều vì bà đã yêu mến nhiều. Quả vậy, càng cảm nhận được ơn tha thứ, con người càng thôi thúc thể hiện lòng yêu mến nhiều hơn. Đối diện với Chúa Giêsu là đấng hay thương xót, người phụ nữ khiêm tốn, tận tình, yêu mến, còn người Pha-ri-sêu kiêu hãnh, dửng dưng, ghen tị. Còn thái độ của mỗi người chúng ta thì sao? Đâu là thái độ, đâu là hành vi và đâu là tấm lòng của chúng ta đối với Chúa Giêsu và anh chị em chung quanh? Lạy Chúa, nguyện xin Chúa nung nấu tâm tình sám hối đích thực nơi chúng con và ban cho chúng con niềm bình an nội tâm, để mỗi người chúng con cũng biết chia sẻ ơn bình an ấy với mọi người chung quanh bằng sự cảm thông, lòng tha thứ và những thể hiện của tình bác ái. Amen.
Như là suối luôn chảy mãi chẳng hề thôi, yêu mến mãi chẳng hề thôi. Tình ai như là chân soi bước lữ khách lầm than, lê bước trong đêm mù cô đơn, đôi tay ngài săn đón theo con từng năm tháng. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ các linh mục của giáo phận Roma. Đức Thánh Cha Francisco xác định với các linh mục giáo phận Roma rằng giáo hội vẫn còn đủ sức khỏe tốt. Sự thánh thiện của giáo hội vẫn lớn hơn và nhiều hơn những gương xấu. Hôm 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ với hàng giáo sĩ của giáo phận Roma trong đền thờ Thánh Gioan Laterano, nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, giáo phận của Đức Thánh Cha. Trước đây người ta dự trù sẽ có truyền hình trực tiếp về biến cố này, nhưng cuối cùng có sự thay đổi theo yêu cầu của các linh mục là không có truyền hình trực tiếp. Và cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco với hàng giáo sĩ Roma của ngài được diễn ra trong bầu khí riêng tư, không có sự hiện diện của giới báo chí. Theo vài chi tiết do trang điện tử của giáo phận Roma, Roma Sette, tức Roma 7, phổ biến, thì trong cuộc gặp gỡ với hàng giáo sĩ Roma, Đức Thánh Cha đã xác định rằng tình trạng sức khỏe của giáo hội vẫn luôn tốt. Sự thánh thiện trong giáo hội vẫn nhiều hơn những gương xấu. Cuộc gặp gỡ đã kéo dài trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Đức Thánh Cha đã bắt đầu cuộc gặp gỡ với những suy niệm về cuộc sống khó khăn của linh mục, rồi sau đó trả lời những câu hỏi do các linh mục đặt ra. Và một trong những câu hỏi là về thái độ mục vụ cần có đối với những anh chị em giáo dân trong tình trạng rối rắm về bí tích hôn nhân. Nhắc đến kinh nghiệm của mình khi còn là tổng giám mục Buenos Aires, Argentina, Đức Thánh Cha khuyên các linh mục hãy thực thi lòng thương xót trong khi thi hành sứ vụ linh mục, trong sự gần gũi với các anh em linh mục khác và với Đức Giám mục. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến thái độ đón tiếp thân tình, ngõ hầu anh chị em giáo dân cảm thấy như ở nhà mình, được linh mục đồng hành. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng phải luôn luôn nói sự thật, nhưng không phải là sự thật bị giới hạn trong định nghĩa, trong kiến lý, mà là sự thật được đặt vào trong tình thương yêu và trong sự trọn hảo của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha trở lại với lời kêu gọi trước đây, muốn các linh mục hãy chú ý đặc biệt đến những vùng ngoại biên của cuộc sống, những vùng ngoại biên của các gia đình, những anh chị em ly dị rồi kết hôn lại. Ngài khuyên các linh mục hãy can đảm tìm những con đường mới cho việc mục vụ, chẳng hạn như việc mở cửa nhà thờ liên tục suốt ngày, việc gia tăng khả thể trao ban bí tích hòa giải, việc tổ chức những khóa chuẩn bị hôn nhân cho những đôi bạn không thể tham dự chương trình định kỳ. Tin giáo phận Sài Gòn, Việt Nam. Thánh lễ khai giảng niên khóa mới dành cho các chủng sinh năm dự bị, khóa 8 và 9. Sau khi 24 chủng sinh năm dự bị khóa 8 và 19 chủng sinh năm dự bị khóa 9 của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đã nhập trường cách đây 2 tuần, thánh lễ khai giảng niên khóa 2013-2014 cho các chủng sinh dự bị này đã được long trọng cử hành vào sáng ngày lễ suy tôn thánh giá ngày 14 tháng 9 vừa qua tại hội trường lớn của Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận. Thánh lễ trọng thể do Đức Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ tế. Đồng tế với ngài có hơn 50 linh mục, gồm cha tổng đại diện Gioan Bautista Huỳnh Công Minh, cha Giuse Vũ Minh Nghiệp, đại diện giám mục đặc trách linh mục, cha giám đốc cùng quý cha đại chúng viện, cha giám đốc cùng quý cha thuộc Trung tâm mục vụ tổng giáo phận, quý cha hạt trưởng, quý cha nghĩa phụ và các cha phụ trách giáo xứ của các chúng sinh. Đến hiệp dân thánh lễ có gần 600 người, gồm phụ huynh, thân nhân và bạn bè của các thầy. Trước thánh lễ, cha Phaolô Vũ Đỗ Khoa Anh đặc trách chúng sinh dự bị đã giới thiệu 43 tân chúng sinh đến từ các giáo xứ trong tổng giáo phận. Cha giám đốc Trung tâm mục vụ giới thiệu quý cha giáo, quý giáo sư phụ trách đào tạo các chúng sinh. Tiếp theo là nghi thức làm phép và trao áo dòng. Cha đặc trách chúng sinh dự bị xướng danh và 43 chúng sinh với đồng phục áo trắng tiến lên cung thánh. Chiếc áo dòng được Đức Giám mục làm phép và tận tay trao cho từng tân chúng sinh. Bên ngoài màu áo trắng có những chiếc áo sơ mi, các chủng sinh dự bị đã trùm vào màu đen của chiếc áo dòng, thể hiện sự biến đổi với quyết tâm từ bỏ tất cả để trở nên môn đệ trung tín của Chúa Giêsu. Trong bài giảng, dựa vào ý nghĩa ngày lễ suy tôn thánh giá, Đức cha Phêrô mời gọi các chúng sinh hãy mang lấy tình yêu tự hiến của thánh giá, từ bỏ chính mình, vét cạn đời mình để Thiên Chúa có thể lấp đầy bản thân mình. Chỉ với một tình yêu hy sinh từ bỏ như thế, các chúng sinh mới có thể sống đẹp đời tu tại đây. Đức cha Phêrô cũng cảm ơn quý phụ huynh đã dày công nuôi dưỡng đức tin và ươm mầm ơn gọi tu trì ngay từ trong gia đình. Ngài mời gọi quý phụ huynh, sau khi đã quảng đại dâng hiến con của mình cho Thiên Chúa và Giáo hội, hãy trợ lực mà không tạo áp lực, để các chúng sinh tự do đáp lại tiếng gọi của Chúa. Cuối lễ, cả cộng đoàn xúc động đón tiếp Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, dù còn trong thời gian dưỡng bệnh, vẫn đến với ngày lễ khai giảng lớp chủng sinh năm dự bị. Ngài cảm ơn các phụ huynh của các chủng sinh, đồng thời mời gọi mọi người cùng tạ ơn Chúa, vì các tín hữu Việt Nam đã biết thường xuyên chăm sóc vun xới mầm ơn gọi, nên ơn gọi linh mục và tu sĩ đã phát triển phong phú tại quê hương. Sau cùng, cha đặc trách thay mặt các chủng sinh năm dự bị, cảm ơn mọi người đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý thầy. Trong bữa cơm thân mật ngoài sảnh đường, các chủng sinh đã diễn tả niềm vui bằng những tiết mục hợp ca và hòa tấu thật hân hoan. Bàn ăn lúc này cũng là nơi hàn huyên tâm sự về ơn gọi. Ông bà cố thầy Phêrô Phạm Duy Khoa ở giáo xứ Bùi Môn chia sẻ, dù chỉ có một người con duy nhất, nhưng qua sự cầu nguyện, gia đình rất vui mừng động viên cháu, mạnh dạn đáp lại tiếng Chúa kêu mời. Thầy Doan Trần Đức Toàn, giáo xứ Nam Hải, bộc bạch, trong quá trình dự tu, em vẫn tiếp tục theo học đại học và trở thành bác sĩ tại bệnh viện quận 8. Tuy nhiên, với quyết tâm đi theo tiếng gọi của Chúa, em đã sẵn sàng rời bỏ việc làm đang có để vào chủng viện. Được biết trước khi được nhận vào đây, các chủng sinh dự bị đã trải qua 4 năm dự tu với chương trình huấn luyện theo 4 chiều kích: tri thức, tâm linh, mục vụ và nhân bản. Các chủng sinh dự bị sẽ có 1 năm sống tập thể tại đây, để vừa học tập theo chương trình dự bị, vừa làm quen với môi trường chủng viện, đồng thời cũng phân định ơn gọi của mình một cách xác quyết. Sau năm dự bị, các thầy khóa 8 sẽ bước vào năm thứ nhất triết học ở Đại chủng viện Sài Gòn. Còn các thầy khóa 9 sẽ có thêm 1 năm tu đức nữa ở Đại chủng viện, rồi mới bước vào năm thứ nhất triết học. Tin giáo phận Đà Nẵng, Việt Nam. Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli thăm mục vụ giáo xứ Thanh Đức. Hôm 15 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, đã đến thăm mục vụ giáo xứ Thanh Đức, Đà Nẵng. Trong lời chào mừng, cha quản xứ Vinh Sơn Hoàng Quang Hải nói lên niềm vui mừng, cảm động và hãnh diện về cuộc viếng thăm mục vụ ngắn này. Trải qua 12 cha quản xứ và 12 linh mục phụ tá, số giáo hữu hiện nay trên 3.500 người thuộc hơn 1.000 hộ gia đình sống trong 12 giáo họ trực thuộc, với 13 đoàn thể. Cha quản xứ nói rằng, Đức Tổng là đại diện tòa thánh, tuy không thường trú tại Việt Nam, nhưng chúng con lại nghe và thấy sự hiện diện của Đức Tổng rất nhiều lần, ở nhiều nơi trên khắp đất nước chúng con. Qua việc đón tiếp hôm nay, chúng con cảm nghiệm thật rõ ràng và cụ thể về sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco, vị cha chung của Hội Thánh, một tấm lòng mục tử nhân hiền của Ngài. Chúng con kính xin Đức Tổng chuyển đến Đức Thánh Cha tâm tình tri ân của chúng con, kèm theo những ước nguyện, những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Tháp tùng Đức Tổng có Đức Giám mục Giáo phận Giuse Châu Ngọc Tri, cha Augustino Nguyễn Văn Dụ, linh mục thuộc Tổng Giáo phận Huế, cha Giám đốc Trung tâm Mục vụ Giáo phận Buenaventura Mai Thái, cha Quản lý Giáo phận Gioan Bautista Trần Ngọc Tuyến, cha giám đốc ơn gọi Phêrô Trần Đức Cường. Quý cha trong hạt Đà Nẵng, quý cha cựu chánh phó Thanh Đức, đặc biệt là sự hiện diện của em gái ruột của Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli và chồng của bà đến từ Italia. Trong phần đáp từ của mình, Đức Tổng cảm ơn sự đón tiếp trọng thể và đầy yêu thương của cộng đoàn Thanh Đức. Đức Tổng đã nói bằng tiếng Việt: Đức Thánh Cha rất yêu thương Việt Nam, rất yêu thương anh chị em và tất cả các cháu thiếu nhi. Cộng đoàn hiện diện vừa bất ngờ và sung sướng, vỗ tay vui mừng. Lúc 10 giờ 30 phút, Đức Tổng đã chủ tế thánh lễ đồng tế tạ ơn và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco, cho Giáo hội Việt Nam, cho Giáo phận Đà Nẵng và đặc biệt cho Giáo xứ Thanh Đức. Chia sẻ trong bài giảng lễ qua bài tin mừng Chúa Nhật thứ 24 thường niên, Đức Tổng đã nhắc nhở cộng đoàn phụng vụ về tình yêu thương vô vàn lớn lao của Thiên Chúa Cha, về sự sám hối tội lỗi của mỗi người, rồi quyết tâm trở về với Chúa, và nhất là học gương tha thứ để sẵn sàng thứ tha cho tất cả mọi người, kể cả những ai thù địch với mình. Riêng với 40 dự tòng sắp lãnh nhận bí tích khai tâm, Đức Tổng đã chúc mừng anh chị em được lãnh nhận ơn đức tin nhưng không Chúa ban ngay trong năm đức tin. Đây là một hồng ân cao cả. Đức Tổng đề cập đến ba yếu tố quan trọng anh chị em sẽ lãnh nhận, đó là nước, dầu và bánh. Nước để tắm gội con người, nhưng cao hơn, nước dùng để tẩy rửa mọi tội lỗi chúng ta đã phạm. Dầu được sức lên trán làm cho chúng ta trở nên xinh đẹp hơn trước mặt Thiên Chúa và người ta. Bánh là bánh thánh, là chính máu thịt Chúa Kitô đã được bẻ ra để phân phát cho mọi người, làm lương thực thiêng liêng nuôi sống tâm hồn chúng ta. Nhờ ơn Thánh Linh của Đức Kitô, mọi người hãy ra sức gìn giữ ơn thánh đã nhận lãnh, để luôn là men và muối cho đời. Đức Tổng và Đức Cha Giuse đã cùng ban phép rửa tội và thêm sức cho 40 anh chị em dự tòng. Trước khi ban phép lành kết thúc, đại diện giáo xứ, ông Giuse Trần Văn Hải, trưởng ban mục vụ, đã nói lời cảm tạ Đức Tổng, Đức Cha Giuse và quý cha đã đến thăm cùng dân thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ. Đức Tổng đã không quên tặng quà là những bộ tràng hạt mân côi cho anh chị em tân tòng, như một lời nhắn nhủ là hãy luôn chạy đến cùng mẹ Maria, nhất là khi gặp những cơn gian nan thử thách trong cuộc sống. Hôm nay cũng là ngày kính Đức Mẹ Sầu Bi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những nhận định về 6 tháng đầu của Đức Francisco do Vũ Văn An tổng hợp, Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 13 tháng 9 vừa qua là ngày Đức Thánh Cha Francisco thi hành thừa tác vụ Phêrô được đúng 6 tháng. Nhân dịp này, một số nhận định sau đây đã được viết về ngài. Thứ nhất, một nhân cách phong phú và phức tạp. Thứ hai, hai điều mới mẻ nơi Đức Thánh Cha, việc chọn tên Francisco và việc chấm dứt chính sách quy Âu Châu của giáo hội. Thứ ba, sức mạnh thiên nhiên. Và thứ tư, không bị nuốt chửng bởi chức vụ. Trong bài thời sự hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ về điểm thứ nhất, nhân cách phong phú và phức tạp của Đức Thánh Cha Francisco. Theo Vũ Văn An đã tổng hợp các ý kiến đó như sau. Theo Elise Harris của hãng tin CNA, EWTN, cho rằng phong cách đặc biệt của Đức Thánh Cha Francisco mỗi ngày một rõ nét hơn, và phần đông đồng ý rằng phong cách ấy nhấn mạnh nhiều tới bản chất mẫu thân và từ ái của giáo hội. Ít nhất đó cũng là nhận định của nhà phân tích châu Mỹ Latin Bermudez. Tôi nghĩ Ngài muốn chứng tỏ một cách đầy đủ ý thức khía cạnh từ mẫu và từ ái của giáo hội, một khía cạnh vừa hết sức thật, vừa hay bị lãng quên. Tôi nghĩ đó là một trong các đặc điểm định tính của triều đại Ngài. Bermudez hiện là giám đốc điều hành của hãng tin CNA và phụ trách một số chương trình truyền hình bằng tiếng Tây Ban Nha cho đài truyền hình EWTN. Ông từng là bình luận gia về các vấn đề tôn giáo cho tờ New York Times và là phóng viên châu Mỹ Latin cho tờ National Catholic Register. Ông cũng là tác giả cuốn sách mới xuất bản tựa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Người Anh Em Ta, Người Bạn Của Ta, gồm các bài phỏng vấn, suy tư của người cùng trang lứa, của các giáo sư và bằng hữu thân thiết với Đức Giáo Hoàng trước khi Ngài được bầu. Là người vốn quen biết với Đức Thánh Cha Francisco, lúc Ngài còn là Tổng Giám mục Buenos Aires, Bermudez cho biết, 6 tháng đầu tiên trong ngôi vị giáo hoàng, cho thấy nhân cách của Đức Thánh Cha Francisco phong phú và phức tạp biết bao. Ngài có khả năng tự xác định mình mà không cần phải so sánh với các vị tiền nhiệm. Francisco tự xác định Ngài là Francisco. Tuy nhiên, dù nhân cách này vẫn liên tục một cách đáng kể với con người chúng tôi từng biết trong tư cách hồng y Becolio, như đích thân gọi điện thoại cho những người không quen biết để an ủi, chào thăm hay khuyến khích họ. Theo Bermudez, nó cũng đã có nhiều thay đổi từ ngày Ngài ngồi vào tòa Phaero. Một trong những thay đổi có ý nghĩa nhất là năng lực và niềm phấn khởi của Ngài khi gặp gỡ người ta. Trước đây, Ngài là người không được thoải mái mấy với đám đông. Sau ngày giới trẻ thế giới tại Rio de Janeiro đầu mùa hè này, Ngài là một người hoàn toàn khác, một cách tốt đẹp, theo nghĩa, Ngài hết sức thoải mái với đám đông, không giống như trong quá khứ. Không những thế, Ngài còn làm gương cho nhiều người cả bên trong lẫn bên ngoài giáo hội. Theo Bermudez, Ngài là tu sĩ dòng tên, từ đầu đến chân, 100% Ignacio, nghĩa là trung thành với truyền thống linh đạo của Thánh Ignacio thành Loyola. Chính dòng này đã phổ biến lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu, từng được mặc khải cho thánh nữ Margaret đầu thập niên 1600. Theo Bermudez, dòng tên coi trái tim như trung tâm con người nhân bản, một trái tim cần được biến đổi và cần được canh tân hoàn toàn. Việc biến đổi trái tim này làm Kitô hữu trở thành trái tim của giáo hội. Khi trái tim giáo hội được biến đổi, giáo hội trở thành trái tim của thế giới, có khả năng biến đổi thế giới. Bermudez giải thích rằng, việc biến đổi này không phát triển theo một tuyến thời gian cứng ngắc. Nghĩa là, một khi người Công giáo biến đổi, thì giáo hội sẽ biến đổi, và chỉ sau đó, thế giới mới biến đổi. Đúng hơn, dòng tên qua diễn trình biến đổi này là một diễn trình đồng thời, trong đó, mọi thay đổi trong trái tim con người đều được phản ánh trong các thay đổi của giáo hội, và các thay đổi trong giáo hội được phản ánh trong các thay đổi của thế giới. Phương thức đó đã được thấy rõ trong cả tư duy lẫn thực hành mục vụ của Đức Hồng Y Bergoglio, và là điều mỗi ngày mỗi được thấy rõ hơn nơi Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngài là người hoàn toàn xác tín rằng, bất cứ cuộc cải tổ giáo hội nào cũng bắt đầu việc biến đổi trái tim. Vừa rồi là điểm thứ nhất trong bài nhận định của Vũ Văn An về 6 tháng đầu tiên của Đức Francisco. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những nhận định còn lại vào một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các tuần vừa qua, theo dõi cuộc mạng đàm được thực hiện vào chiều thứ Hai, ngày 12 tháng 8 năm 2013, do Linh Mục Nhạc sĩ Paulo Văn Chi, Phó Giám đốc Việt Catholic, với Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Chúng ta hiểu được phần nào thực trạng chà đạp tự do tôn giáo tại Việt Nam. Cũng trong nhận định đó, Linh Mục Phêrô tiếp tục trình bày mức độ hiểu biết trung thực của mình về thực trạng giáo hội Việt Nam trong chế độ hiện nay. Đồng thời qua đó, Linh Mục cũng đưa ra cái nhìn hướng tới tương lai truyền giáo của giáo hội tại Việt Nam. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuộc mạng đàm.
Như vậy, qua tất cả những cái hình ảnh mà cha cho con biết về hiện tình của giáo hội miền Bắc rất là đau khổ như vậy, hiện tình bây giờ cha thấy cái thực trạng giáo hội Việt Nam trong chế độ hiện tại thế nào, và cha nghĩ là cái đường hướng tương lai về truyền giáo thế nào tại Việt Nam, thì cha cái thực trạng tình hình giáo hội Việt Nam bây giờ thế nào, cha có thể cho quý vị
nó rất đau đớn ở cái chỗ này này. Thực trạng giáo hội Việt Nam hôm nay mình phải nhận định ấy, về cơ bản bản chất là giáo hội vẫn đang bị bách hại.
Vâng.
Và giáo hội vẫn đang sống dưới chế độ cộng sản, là một chế độ nghịch thù tự bản chất với lại tôn giáo nói
chắc
chung
chắn rồi,
và
chắc
công
chắn
giáo
rồi.
Nói riêng.
Vâng, vâng.
Đấy. Thế nhưng mà đang khi đó nhà nước cộng sản lại tuyên truyền rằng mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước là mối quan hệ hài hòa tốt đẹp.
Vâng.
Hài hòa tốt đẹp. Và họ lại tuyên truyền rằng là nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Thì cái đó là sự dối trá không thể chấp nhận được.
Vâng, vâng.
Mà nếu mà mình á không có ý thức đến cái vấn đề gọi là bản chất của chế độ này là phá đạo.
Vâng.
Và tất cả những cái điều mà họ nói, những việc họ làm là chỉ nhằm phá đạo mình và làm cho đạo mình trở nên tha hóa trong trường hợp mà không phá được.
Vâng.
Đấy. Thế thì mình phải nhận biết như vậy. Và hiện tình giáo hội Việt Nam hiện nay là gì? Theo như con thấy,
vâng,
cái việc truyền giáo không có phát triển bao nhiêu.
Không phát triển.
Có những giáo phận theo cái thống kê của tạp chí Hiệp Thông,
vâng,
thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, có những giáo phận một năm chỉ rửa tội được 20 người lớn.
Vâng.
Ừ. Chỉ rửa tội được khoảng 20 người lớn mà lại vì lý do hôn nhân.
Vâng.
Như vậy là việc truyền giáo là chết rồi.
Ừ.
Thế thì đang khi đó thì ở những vùng đồng bằng đông giáo dân hay ở vùng thành thị, cái việc xây dựng từ khoảng 20 năm nay là xây dựng triền miên,
vâng,
xây dựng tràn lan, cứ cha này thì xây, cha kia về không thích lại xây khác.
À.
Và các tòa giám mục cũng vậy.
Vâng.
Phải nói là ở Việt Nam hiện nay con đi khắp nơi, các giáo xứ, các tòa giám mục hầu như lúc nào cũng là công trường xây dựng. Và xây dựng rất nhiều.
Vâng.
Đang khi đó ở những vùng như Kon Tum, như thể Gia Lai, như Buôn Mê Thuật thì có nhiều giáo điểm, nhiều buôn làng vẫn sống trong cái tình trạng là nhà thờ bằng nhà tranh vách đất.
À, vâng.
Hoặc không có nhà tranh vách đất để thờ nữa.
Vâng.
Mà phải làm lễ ngoài trời hay làm lễ ở nhà dân.
Vâng.
Hoặc là phải cầu nguyện ngoài trời, cầu nguyện nhà dân.
Vâng.
Rồi những tỉnh như thể Sơn La, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, ba,
vâng,
tỉnh đó không có một nhà thờ nào.
Vâng.
Thế thì đấy là con nói về cái
tổng quát, về cái tình
tổng
hình.
Quát. Còn về bản chất ấy, thì
vâng,
hiện nay giáo hội Công giáo Việt Nam ấy, là đang gặp những khó khăn này. Mà những khó khăn đó nó chứng tỏ là giáo hội đang bị bách hại.
Vâng.
Thứ nhất là bị nhà nước can thiệp vào chuyện đào tạo, phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, thuyên chuyển các linh mục, giám mục, tu sĩ. Thứ hai á là nhà nước can thiệp vào cái việc tổ chức các lễ lạy,
vâng,
đòi giám sát các lễ lạy và đòi các cơ sở tôn giáo phải trình trước các cái lễ
có
trong một năm.
Có phải xin phép hay là trình trước?
Bây giờ họ nói là phải trình trước, tức là cha phải gửi danh sách các lễ có trong năm mới sắp bắt đầu.
Đấy.
Thứ ba là gì? Là các tôn giáo không có được tự do và bình đẳng để làm kinh tế, thậm chí là mở một chương mục ở ngân hàng nhà nước cũng không cho.
Không cho.
Nhà nước chỉ cho các cá nhân mở chương mục, còn không cho các giáo hội, các giáo xứ, dòng tu, nhà chùa, tòa giám mục mở một chương mục nhân danh tập thể đấy.
Không được.
Không được. Đó. Về kinh tế là bị loại trừ và bất bình đẳng như vậy. Về văn hóa giáo dục là họ không cho các tôn giáo được mở trường tiểu học, trung học, đại học, trung tâm dạy nghề. đang khi họ cho các cá nhân và tập thể trong nước và ngoài nước mở, nó bất bình đẳng và tự do như vậy. Thứ năm là gì? Họ không cho các tôn giáo, cụ thể là Công giáo, được mở các bệnh viện, các trung tâm từ thiện. Đang khi là các tôn giáo rất có năng lực chuyên môn và để làm cái việc này. Nhưng mà họ đang khi đó là ở Việt Nam hiện nay có những bệnh viện là 6 giường bệnh, 1 giường bệnh 6 bệnh nhân, 1 giường bệnh 7 bệnh nhân. Ví dụ khi con làm linh mục, con sang cái trung tâm gọi là ung biếu bệnh viện gia định ngày xưa ở chỗ Lăng Ông Bà Triệu. Thì con thấy là 1 giường bệnh họ kê tới 6 bệnh nhân. Thế thì bệnh nhân là phải nằm ở ngoài hành lang, nằm ở ngoài cổng. Rồi con đi sức dầu, con đến bệnh giường nó tìm không thấy thì phải đi tìm, thì người nhà đứng gần ở chỗ giường nó dẫn con ra cổng. Con hỏi tại sao có cái số là giường này, họ bảo là phải giữ cái số giường bệnh nhân này để đến đầu giờ bác sĩ đến khám để mình đứng trực ở đầu giường. Rồi là để bác sĩ xướng lên trên bệnh nhân thì mình dẫn bác sĩ ra cổng chỗ bệnh nhân người nhà mình đang nằm đó. Trời là để bác sĩ khám.
Nằm ngoài cổng.
Nằm ngoài cổng, nằm ngoài hành lang, nằm ngoài sân. Đấy là 6 bệnh nhân một giường. Còn ở Hà Nội, viện tim ở trong cái trung tâm viện Bạch Mai Hà Nội ấy, là có khi tới 7 bệnh nhân một giường. Nhưng mà họ không cho các tôn giáo lập bệnh viện hay trung tâm từ thiện, họ độc quyền. Thế thì đấy là một yếu tố nữa cho thấy sự bất bình đẳng và tự do của các tôn giáo. Một yếu tố khác ấy, nói lên việc bất bình đẳng và tự do và không có tự do của các tôn giáo ấy, là tín đồ của các tôn giáo như Công giáo mới tin lành. Không được học các trường đại học như quân sự. Ví dụ con là người Công giáo, con đâm đơn thi vào đại học quân sự bị loại ngay từ vòng đầu, không nhận. Không được học trường quân sự, không được học trường phòng cháy chữa cháy, không được học trường cảnh sát, không được học trường ngoại giao, không được học trường an ninh, không được học các học viện cán bộ. Đấy, là họ
rõ ràng như vậy.
Rõ ràng họ loại trừ Công giáo ra khỏi các cái trường văn hóa đấy. Rồi là về mặt gọi là chính trị. Các tôn giáo và tín đồ của các tôn giáo là bị loại trừ về mặt chính trị. Cụ thể là hễ mà ai điền vào lý lịch là tôn giáo vô thần thì là lên chức lên lương, còn ai mà đề vào lý lịch là tôn giáo Công giáo thì không bao giờ được làm cán bộ cả. Ví dụ ở Việt Nam hiện nay, cha không bao giờ thấy một người Công giáo nào làm tới chức chủ tịch quận, chủ tịch huyện, không bao giờ thấy người Công giáo nào làm tới thứ trưởng, bộ trưởng, làm tướng, làm tá, không. Người Công giáo á, mang danh là Công giáo mà xưng đạo ra, may lắm thì được làm chủ tịch xã, tức là trưởng làng, trưởng buôn trong những khu vực Công giáo toàn tàu. Còn lại người Công giáo không được tham gia vào cái bộ máy hành chính quốc gia, không được nắm giữ những chức vụ quan trọng, dù có đạo đức, dù có thông minh, dù có khả năng chuyên môn cao cũng bị loại trừ. Đấy là một hành vi phân biệt đối xử và bác hại tôn giáo. Rồi nữa là gì? Người có tôn giáo á, đặc biệt là Công giáo á, là không có được bình đẳng và tự do trong lĩnh vực truyền thông thông tin. Ví dụ con đến đây, con thấy cha là có chương trình truyền hình liên quan đến tôn Công giáo ở trên đài Vietfest TV. Thấy cộng đồng người Việt mình đây tuy có mấy trăm ngàn người, cũng có radio, có đài, có báo. Nhưng mà ở Việt Nam hiện nay 8 triệu người Công giáo nhá. 8 triệu người Công giáo mà không có một radio, không có một TV, không có một báo ngày. Chỉ có một tạp chí kêu là tạp chí Hiệp Thông, mà tạp chí đấy nhà nước á, sau khi hội đồng giám mục xin hơn 10 năm thì nhà nước mới cho nhà nước mới cho phép cái giấy phép bằng bàn tay này, là cho phép là xuất bản là tháng một lần, mỗi lần không quá 100 bản,
không quá 100 bản,
mỗi bản không quá 100 trang, mỗi trang là khổ A5, tức là cái tờ giấy gấp đôi này. Vậy thì nếu bây giờ cha tính ra một năm là 1.200 bản, mỗi bản là 100 trang, tức là 120.000 trang. Thế rồi cha nhân với số chữ của mỗi dòng, với số dòng của mỗi trang, thì một năm ấy, rồi cha chia cho 8 triệu người Công giáo. Con ngồi con tính một lần, tùy co chữ lớn bé mà mỗi người Công giáo mỗi năm được khoảng 3-4 chữ liên 3-4 chữ, đấy là truyền thông thông tin chính thức. Đấy. Cha có thể ngồi tranh nhân lại, tính lại.
Không thể tưởng tượng.
Không thể tưởng tượng được tự do kiểu gì. Rồi chưa kể là hiện nay các tôn giáo, nhà nước nó còn dựng lên các cái tổ chức tôn giáo giả hiệu để gọi là tuyên truyền ra ngoại quốc và để lừa người dân trong nước. Ví dụ như đạo Cao Đài, đạo Tin Lành, Phật giáo đều có những tổ chức tôn giáo quốc doanh song song với tổ chức tôn giáo chính thống. Còn Công giáo mình thì họ mới gầy dựng cái ủy ban đoàn kết Công giáo, mà nó mới được đến vậy thôi chứ chưa hơn được. Cho nên Công giáo mình ấy, là có tổ chức tốt ở cấp quốc tế lẫn cấp cơ sở. Cho nên nhà nước cũng vẫn chưa có thể lũng đoạn được như những tôn giáo khác. Đấy vẫn là cái may hơn cho Công giáo.
vị và các bạn thân mến. Chúng tôi xin tạm dừng cuộc mạn đàm tại nơi đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi vào thứ năm tuần tới. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn đến việc đào luyện cho con cái một đời sống nội tâm dồi dào và vững chắc. Chúng tôi đã nói đến chân lý cột trụ của đời sống nội tâm là Thiên Chúa hằng yêu thương và săn sóc con người. Người có đời sống nội tâm dồi dào và vững chắc là người luôn cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa hằng yêu thương và săn sóc cho chúng ta, cho nên chúng ta cũng phải quan tâm đến mỗi người và mọi sự. Trong chương trình của Ngài, Thiên Chúa luôn có một mục đích dành cho mỗi người và mọi sự. Khi một đứa trẻ ý thức được điều đó, nó sẽ nhận ra tính thánh thiên của mọi người ở mọi nơi. Trong sứ mệnh là những thầy dạy đầu tiên của con cái, cha mẹ phải luôn luôn giúp cho chúng thấy được tính thánh thiên của mọi người và mọi sự, để rồi từ đó nhận ra mối dây liên kết giữa chúng và mọi người. Đây là nguyên tắc thứ hai trong việc đào luyện đời sống nội tâm cho con cái mà chúng tôi muốn được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Chúng ta đang sống trong một chế độ tự xưng là duy vật vô thần. Cùng với lỗ hổng đạo đức do chế độ tạo nên, ngày nay kinh tế thị trường lại càng hỗ trợ để cổ võ cho trào lưu duy vật. Xã hội tràn ngập những thông điệp cổ võ cho óc hưởng thụ. Văn minh tiêu thụ không ngừng rót vào tai chúng ta lời dụ dỗ. Hãy mua sắm, hãy hưởng thụ, để được hạnh phúc. Đắc thủ nhiều hơn, có nhiều hơn, đã trở thành mục đích sống của rất nhiều người hiện nay. Người ta không còn đánh giá con người dựa trên phẩm giá thánh thiên nội tại của nó, hay dựa trên những giá trị tinh thần, mà trên của cải vật chất và lớp sơn hào nhoáng bên ngoài. Mỗi người lý tưởng đối với giới trẻ hiện nay phải chăng không là các tài tử điện ảnh, các vận động viên thể thao, và trong cùng một gia đình với họ là những người giàu có. Với cách lượng giá như thế về con người, trẻ con ngày nay sẽ dễ dàng lớn lên với niềm tin rằng mục đích của cuộc sống chỉ là tìm kiếm của cải, quyền bính, danh vọng và lạc thú. Một bầu khí duy vật như thế chắc chắn sẽ bóp nghẹt những khát vọng thanh cao nhất trong tâm hồn con người. Và dĩ nhiên, khi cuộc sống chỉ còn là một chuỗi ngày tìm kiếm tiền của quyền bính, danh vọng, lạc thú, nó cũng sẽ trở thành trống rỗng, vô nghĩa. Thế giới ngày nay thừa mứa của cải hơn bao giờ hết. Con người thời đại có nhiều tiện nghi vật chất hơn bao giờ hết. Số người triệu phú và tỷ phú ngày càng nhiều. Tuy nhiên, số người mắc bệnh tâm thần gia tăng theo tỷ lệ thuận với sự thừa mứa của cải. Đây là căn bệnh của thời đại. Nó là biểu hiện của sự trống rỗng tinh thần của thời đại chúng ta. Cuộc sống ngập ngụa trong của cải vật chất và lạc thú mà vẫn trống rỗng là bởi vì con người không tìm thấy được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, và đồng thời cũng cắt đứt liên lạc với thế giới trong đó mình đang sống. Sau bước nhảy vọt bay bổng lên không gian, ngày nay nhân loại đang tiến vào kỷ nguyên thông tin. Mạng lưới thông tin toàn cầu đã giăng mắt khắp nơi. Thế giới như đang sống trong cùng một ngôi làng, trong đó mọi người đều biết việc đang xảy ra cho người khác. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là khoảng cách giữa người với người vẫn còn vời vợi. Ai đó đã nói, người ta có thể nhìn thấy việc xảy ra ở bên kia đầu trái đất, nhưng lại không thấy người bên cạnh nhà hay bên kia đường. Thế giới của chúng ta có thể giàu của cải vật chất và thừa mứa thông tin, nhưng lại thiếu tình người. Có nhiều mà vẫn thấy thiếu thốn, dư dật của cải vật chất mà vẫn thiếu dinh dưỡng về tinh thần. Cho nên con người bước đi giữa cuộc sống mà như lạc lõng mất đường. Chỉ có một cuộc sống nội tâm dồi dào và vững chắc mới có thể tạo cho con người những bước đi tin tưởng và thăng bằng trong cuộc sống. Và để có được cuộc sống nội tâm dồi dào và vững chắc, con người cần thấy được mục đích và ý nghĩa của cuộc sống giữa thế giới ngày càng phức tạp và đảo điên này. Do đó, sứ mệnh cao cả của cha mẹ chính là giúp cho con cái luôn thấy được ý nghĩa và hướng đi của cuộc sống. Khi chúng nhận ra được ý nghĩa và hướng đi của cuộc sống, chúng cũng sẽ cảm thấy được liên kết với mọi người và mọi sự. Chúng ta sẽ đón nhận các khác biệt và khám phá ra những điểm tương đồng giữa mọi người. Sự tôn trọng, lòng cảm thông, sự tử tế, tình yêu thương cũng sẽ lớn lên trong quan hệ giữa người với người. Thiên Chúa hằng yêu thương và săn sóc cho mọi người, cho nên mọi người đều liên kết với nhau. Làm thế nào để cha mẹ có thể truyền đạt cho con cái chân lý ấy? Làm thế nào để con cái được ngày càng lớn lên trong ý thức rằng tất cả mọi cuộc sống đều liên kết với nhau và đều có một mục đích? Một lần nữa, chúng ta phải khẳng định rằng cha mẹ chỉ có thể dạy cho con cái bằng gương sáng mà thôi. Khi cha mẹ thể hiện được sự tôn trọng đối với ý nghĩa và giá trị của mọi người, mọi vật, thì lúc đó con cái cũng sẽ cảm nhận được rằng tất cả mọi sự sống đều có một mục đích. Những câu hỏi tại sao mà trẻ con không ngừng đặt ra cho cha mẹ biểu hiện nhu cầu muốn biết mục đích của mọi sự. Trẻ con thích những bài học cụ thể và thực tế. Do đó thiên nhiên là quyển sách thực tiễn và gần gũi nhất để nói cho chúng về mục đích của cuộc sống. Trẻ con thường rất dễ gần gũi với thiên nhiên. Chúng đồng hóa với thiên nhiên, nhất là với thú vật và cây cỏ. Chúng có thể vui buồn tùy theo sức khỏe của thú vật và cây cỏ. Đứa bé thích bắt chước tiếng chó sủa hay tiếng ngựa hí. Một con thú đâu, một cây cỏ héo úa có thể làm cho nó khóc. Thú vật hấp dẫn trẻ con, bởi vì thú vật là những người bạn trung thành của trẻ con. Thú vật không nhạo cười chúng, thú vật quấn quýt bên chúng. Do đó một trong những cách thế cụ thể và thực tế nhất để cha mẹ gây ý thức cho con cái về ý nghĩa của sự sống, và như vậy nuôi dưỡng đời sống nội tâm của chúng, là tạo cơ hội để chúng luôn được gần gũi và yêu mến thiên nhiên. Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Illinois, Hoa Kỳ đã theo dõi các quan hệ giữa người với người trong một khu chung cư tại thành phố Chicago. Họ khám phá ra rằng những người sống gần cây cối có những quan hệ với xóm giềng tốt hơn, có một ý thức về cộng đồng mạnh hơn và cảm thấy an toàn hơn là những người sống trong một khung cảnh thiếu cây cối. Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy rằng, những người sống gần cây cối ít có những xáo trộn và bạo động trong đời sống gia đình hơn những người sống xa thiên nhiên. Thiên nhiên quả là một cuốn sách của Thiên Chúa. Trong cuốn sách ấy, Thiên Chúa không ngừng nói với con người rằng cuộc sống có ý nghĩa và mọi sự sống đều có một mục đích. Giữa một thế giới đầy xáo trộn, nếu con người nghe được tiếng nói ấy của Thiên Chúa, họ sẽ tìm thấy được sự an bình nội tâm và do đó cũng được mời gọi để xây dựng những quan hệ hài hòa với mọi người xung quanh. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã hiện xuống cùng với các tông đồ của Chúa, xin ban cho chúng con thân khi Chúa và luôn được bình an trong tâm hồn.
Đọc lại những trang sử của Hội Thánh Công Giáo, chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy có một nỗ lực không bao giờ chấm dứt, dù có lúc đậm lúc nhạt, dưới hình thức này hay hình thức khác. Đó là nỗ lực truyền giáo. Ngay cả trong thời kỳ hội thánh có vẻ bình an nhất, như thời Trung Cổ, hay chìm lặng như thời hiện đại, nỗ lực truyền giáo ấy vẫn không hề biến mất, chỉ thay đổi hình thức thôi. Không phải vì đó là cám dỗ bành trướng của những người mạnh thế, hay phản ứng tự vệ của những người cô thế, mà trên hết, vì đó là mệnh lệnh của Chúa Giêsu, anh em hãy đi khắp thế giới loan báo tin mừng cho mọi thụ tạo. Đây là mệnh lệnh chính của Chúa Giêsu phục sinh, của Đấng đã được toàn quyền trên mọi sự, trên trời dưới đất. Đây là mệnh lệnh phải thi hành, chứ không còn là một lời truyền sai đi thực tập như trong thời gian huấn luyện các tông đồ trước biến cố phục sinh nữa. Công đồng Vatican thứ hai đã khẳng định, tự bản tính giáo hội là truyền giáo. Thử hỏi chúng ta những môn đệ của Chúa Giêsu trong hoàn cảnh xã hội ngày nay, chúng ta đang có thái độ như thế nào trước mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu phục sinh? Có thể có người trong chúng ta muốn tránh né bổn phận truyền giáo với lý luận như sau. Ngày trước, trong giai đoạn đầu của lịch sử giáo hội, như được kể lại trong sách Tông đồ Công vụ, Thiên Chúa đã thực hiện nhiều phép lạ để hậu thuẫn cho công việc truyền giáo. Nhưng ngày nay thì không còn nhìn thấy những phép lạ như vậy nữa. Phải chăng Thiên Chúa đã muốn dừng lại, không còn tha thiết với việc truyền giáo nữa? Và do đó, chúng ta có thể lơ là bổn phận này. Quý vị và các bạn thân mến, những phép lạ vẫn còn được Thiên Chúa thực hiện trong thời đại chúng ta. Chúng ta còn có thể nhìn thấy những dấu lạ đi kèm theo những lời giảng dạy của giáo hội, nếu chúng ta còn biết chú ý và khiêm tốn đón nhận những dấu lạ ấy. Đó là những dấu lạ canh tân đời sống, nơi những tâm hồn thống hối ăn năn, cải tà quy chính. Đó là dấu lạ của bao hành động yêu thương bác ái, phục vụ vô vị lợi của biết bao môn đệ âm thầm, nhưng trung kiên cho đến cùng của Chúa Giêsu Kitô. Dù sống giữa môi trường thù nghịch hay lãnh đạm vô ơn, trong bộ phim Người Tử Tế, chúng ta đã có dịp nhìn thấy dấu lạ của tình yêu phục vụ anh chị em xấu số nhất, những người phong cùi bị xã hội chối bỏ, nơi những con người dám hy sinh đời mình để phục vụ họ. Đó là những phép lạ đi kèm theo lời giảng mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã hứa ngay từ đầu, khi Ngài truyền lệnh, chúng con hãy ra đi rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Lại Chúa Giêsu phục sinh, đã nhiều lần chúng con muốn quên đi bổn phận truyền giáo của mình, hay muốn rút lui nhường chỗ cho những anh chị em khác, nại cớ là mình không có thời giờ, không có khả năng, vân vân. Xin Chúa thức tỉnh chúng con dậy, và ban cho chúng con được ơn tràn đầy Chúa Thánh Thần, để chúng con trở thành những chứng nhân của Chúa tại nơi mình sinh sống. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay sẽ được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.